Chào tất cả quý bạn chị em, chúng ta tiếp tục học sách số 1 Samuel, vì Samuel có hai sách để chúng ta thấy cái thời kỳ đầu người ta bắt đầu cái vương quyền của dân tộc Do Thái, là thời quân chủ với vua Saul và vua David. Chúng ta đang ở trong các cái chương mà có sự tranh chấp quyền lực giữa David và Saul. Saul là vị vua hiện tại, nhưng mà ông đã không còn có nhiều uy tín như David, là một người trẻ mới lên, nhưng mà đầy uy tín và luôn luôn biết tôn trọng đức vua là đấng được Chúa sức giàu. Dầu là Saul tìm cách để giết David, và chúng ta đọc những chương hôm nay để thấy David đối xử thế nào với vua Saul. Xen kẽ giữa những câu chuyện này có câu chuyện về cái đời tư của David. Xin mời chúng ta đọc chương 25. Chuyện ông Navan và bà Abijah. Ông David lên đường và xuống sa mạc Paran. Ở Maôn có một người có cơ sở làm ăn tại Các-men. Người ấy rất giàu. Ông có 3.000 con cừu và 1.000 con dê. Chúng ta cứ tính một con cừu bao nhiêu tiền, thì chúng ta biết là ông ta cũng khá giàu có. Cứ tính chừng 100 tới 200 đô một con, và 3.000 con cừu, chúng ta thấy là khoảng chừng nửa triệu đô la, thì tương đối là giàu có đối với cái thời đó, tại vì có một số lượng lớn như vậy. Người ta có những con dê, con cừu thì người ta sống và nuôi được nhiều người, rồi đàn dê đàn cừu đó nó sinh sản ra nữa, cho nên đối với cái thời đó nó tức là giàu có. Và David ở trong cái vùng đó cũng đã bảo vệ cho họ không có bị cướp phá. Ông đang ở Các-men để xén lông cừu của ông. Ông ấy tên là Na-van, còn vợ ông tên là Abigail. Người vợ thì khôn khéo và có duyên, người chồng thì cứng cỏi và ưa làm điều ác. Ông ta là người Caleb. Trong sa mạc, ông David nghe tin là ông Na-van đang xén lông cừu của ông ấy. Ông David sai người đầy tớ đi. Ông bảo các đầy tớ, sai 10 đầy tớ đi. Không có sai một người mà sai tới 10 người. Đó là có một cái sự thỉnh ý quan trọng cho một đoàn người đi. Các anh hãy lên Các-men đến gặp ông Na-van và những dân tôi vấn an ông ấy. Các anh hãy nói với người anh em tôi thế này: chúc ông được bình an, chúc gia đình ông được bình an, chúc ông vạn sự bình an. Bây giờ tôi nghe tin là có thợ đang xén lông cừu cho ông. Khi người chăn súc vật của ông ở với chúng tôi đã không quấy nhiễu họ, họ đã không bị mất mát gì trong suốt thời gian ở Các-men. Ông cứ hỏi đầy tớ ông, họ sẽ nói cho ông biết, mong rằng đầy tớ tôi được đẹp lòng ông, vì chúng tôi đã tới vào một ngày lễ. Xin vui lòng cho các đầy tớ ông và cho David con ông cái gì ông sẵn có ở trong tay. Các đầy tớ ông David đến và nói lại với ông Na-van tất cả những lời ấy nhân danh ông David, rồi họ đợi. Ông Na-van trả lời cho tôi tớ ông David rằng: David là ai? Con Jesse là ai? Ngày nay có nhiều tôi tớ trốn chủ mà đi. Chẳng lẽ tôi lại phải lấy bánh của tôi, nước của tôi, các con vật của tôi đã làm thịt cho thợ xén lông của tôi mà cho những người tôi không biết từ đâu đến sao? Các đầy tớ ông David quay lại đường cũ và trở về. Khi đến nơi, họ thuật lại cho ông David tất cả những lời đó. Ông David bảo người của ông: mỗi người hãy đeo gươm của mình vào. Mỗi người đã đeo gươm của mình. Ông David cũng đeo gươm của ông. Có khoảng chừng 400 người lên theo ông David, còn 200 thì ở lại giữ đồ đạc. À, chúng ta biết là 600 người đã theo David, mà 600 người này á, đã có nhiều người là họ không có cái địa vị ở trong xã hội nữa, tại vì họ nợ nần hoặc là không có làm ăn được nữa, thì họ đi theo David. Và nếu mà nhìn theo một khía cạnh nào đó, ngoài cái khía cạnh mà người ta diễn tả về David là một vị vua tương lai, thì giai đoạn này David giống như là một cái đoàn cướp vậy đó. Nếu chúng ta nhìn một cái khía cạnh khác thì chúng ta sẽ thấy là giống như là một cái thế giang hồ. Nhưng mà ít ra là hai bên có cái sự tôn trọng với nhau. Nhưng mà người ta hay nói là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thì ông Navan này, ông cũng thấy David cũng phải là vua gì hết. Vua thì vua hiện tại là vua Saul. Nhưng mà thấy ông có một đoàn người vậy, cả 600 người ở chung với ông, là một đoàn quân chứ không phải là ít. Mà những người này là những người có thể nói là bên lề của xã hội, và họ đang chiến đấu cho David. Còn những người mà có thế giá, giàu có hoặc có thế giá, thì họ theo Saul rồi. Mặc dù cũng có, trong đó cũng có những người yêu mến cái tài nghệ của David nữa, nhưng mà số người đó không phải là nhiều, tại vì David ra đi chỉ có một ít người đi theo thôi. Còn sau đó thì những người khác đã được tập hợp, và David phải sử dụng tất cả mọi người trong cái lúc ông đã khốn cùng. Và ông đây, ông đưa tới 400 người đi, tức là đi để mà trả thù cho cái sự sỉ nhục mà Navan đã nói. Một trong số các đầy tớ báo tin cho bà Abigail, vợ ông Navan, rằng: "Này, ông David đã sai người từ sa mạc đến chào ông chủ, và ông chủ đã xông vào họ. Những người ấy rất tốt với chúng tôi đã không bị quấy nhiễu, đã không mất mát gì. Suốt thời gian chúng tôi di chuyển bên họ, khi chúng tôi ở ngoài đồng, họ đã là thành lũy bảo vệ chúng tôi cả đêm lẫn ngày. Suốt thời gian chúng tôi ở với họ mà chăn chiên dê. Bây giờ xin bà biết cho và xem phải làm gì, vì người ta đã quyết định hại ông chủ và cả nhà ông. Còn ông ấy thì là một tên vô lại, không nói chuyện với ông ấy được." Thì cái cách đối xử của Navan là như là một tên vô lại, thì hai bên đều cứng cỏi và đối đầu với nhau. Bà Abigail vội vàng lấy 200 cái bánh. Đó là một cái sự khôn ngoan của người vợ để giải quyết một cái sự dữ sắp xảy đến và có thể là tiêu diệt cả gia đình. Cho nên bà đã đi bước trước, bà lấy 200 cái bánh, 2 bầu da đầy rượu, 5 con cừu đã làm thịt, 5 thúng dế lúa rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh vả. Chúng ta thấy thời đó họ cũng biết làm nho khô, làm bánh trái vả, và chắc nó lên lừa, lên trên lưng lừa để mà chở đi. Bà bảo các đầy tớ: "Các anh hãy đi đằng trước tôi, còn tôi theo sau các anh." Nhưng bà không nói cho chồng bà là ông Navan biết. Thì lúc đó ông đang say rượu là ngủ rồi. Bà đang cởi lừa đi xuống khúc sau ngọn núi, thì kìa, ông David và người của ông đang xuống về phía bà. Và bà đã gặp họ. Ông David tự bảo: "Thật uổng công tôi đã giữ tất cả những gì thuộc về tên này trong sa mạc, và không để mất một cái gì của nó. Nó đã lấy oán đền ơn. Xin Thiên Chúa phạt các kẻ thù của David thế này và còn thêm thế kia nữa. Nếu cho đến sáng mai trong tất cả những người thuộc về nó, tôi còn để lại một tên đàn ông con trai nào." Tức là họ thề, họ giết hết tất cả những người đàn ông. Thấy ông David, bà Abigail vội vàng xuống lừa, sắp mình xuống trước mặt ông David và sụp lại sát đất. Bà phục xuống dưới chân ông và nói: "Thưa Đức ông, tôi xin chịu tội. Nữ tỳ ngài xin được nói thấu tai ngài, xin ngài nghe nữ tỳ ngài nói, xin đức ông đừng để tâm đến Na Vang kẻ vô lại ấy, vì tên nó thế nào thì nó như vậy, tên nó là ngu và cái ngu gắn liền với nó. Nhưng tôi nữ tỳ ngài đã không trông thấy các đầy tớ mà đức ông sai đến. Giờ đây thưa đức ông, có Đức Chúa hằng sống và có ngài đang sống đó. Đức Chúa đã ngăn cản không cho ngài đi đến chỗ đổ máu và tự tay trả thù. Bây giờ ước chi kẻ thù ngài, các kẻ tìm cách hại đức ông phải bị như Na Vang. Giờ đây món quà này mà tôi tớ của ngài đã đem đến cho đức ông, xin được giao cho các đầy tớ đi theo chân đức ông. Xin vui lòng xá lỗi cho nữ tỳ ngài. Thật vậy Đức Chúa chắc chắn sẽ làm cho Đức ông một nhà kiên cố, vì Đức ông chiến đấu những cuộc chiến của Đức Chúa và suốt đời ngài, người ta không tìm được nơi ngài một điều ác nào. Có người đứng lên để đuổi theo ngài và tìm hại mạng sống ngài, nhưng mạng sống của Đức ông sẽ được bọc trong bọc những kẻ sống bên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài. Còn mạng sống của các kẻ thù ngài thì Đức Chúa dùng dây phóng đá mà phóng đi. Vậy khi Đức Chúa làm cho Đức ông tất cả điều tốt lành người đã nói về ngài và đặt ngài làm người lãnh đạo Israel, thì Đức ông sẽ không phải ân hận và áy náy lương tâm vì đã đổ máu vô cớ và trả thù cho chính mình. Khi Đức Chúa xử tốt với Đức ông thì xin ngài nhớ đến nữ tỳ ngài. Đó là những lời khôn khéo mà người đàn bà khôn hơn người chồng đã cản trở một cái cuộc đổ máu và đã nói cái hướng tốt lành cho David để không có đổ máu vì sự trả thù này, rồi để sau này ân hận hay là áy náy lương tâm vì Chúa đã được xử tốt và bảo vệ ngài rồi, thì ngài nên làm điều tốt. Đó là cái cách nói của bà vợ ông Na-van, Abigail. Và bà đã nói lên cái sự bảo vệ của Chúa và ngài sẽ là người lãnh đạo Israel. Đó là một cách bà thần phục David. Ông David nói với bà Abigail: chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, hôm nay đã sai bà đến gặp tôi. Bà được chúc phúc vì bà khôn ngoan. Bà được chúc phúc vì hôm nay bà giữ không cho tôi đi tới chỗ đổ máu mà tự tay trả thù. Chúng ta thấy câu đầu tiên của David nói là chúc tụng Thiên Chúa. David đã thấy cái điều này là điều tốt. Chúc tụng Chúa để không cho David không có đổ máu và ra tay trả thù. Nhưng có Đức Chúa hằng sống là Thiên Chúa Israel, đấng đã ngăn cản không cho tôi làm hại bà. Giả như bà đã không vội vàng đến gặp tôi, thì cho đến khi trời sáng, sẽ không còn lại một tên đàn ông con trai nào của Na-van. Ông David nhận từ tay bà những gì bà mang đến cho ông, và ông nói với bà hãy lên nhà bà bình an. Tức là bà David đã nguôi cái cơn giận và không có trả thù nữa vì cái lời khôn khéo của bà vợ của Na-van. Bà xem đây, tôi đã nghe theo tiếng bà và bà đã nể bà. Bà Abigail về với ông Na-van. Kìa, ông đang mở tiệc ở nhà ông, một bữa tiệc vương giả. Lòng Na-van vui vẻ, ông say khướt nên bà không kể lại cho ông điều gì, dù nhỏ hay lớn, cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, khi ông Na-van tỉnh rượu, vợ ông mới kể lại cho ông các sự việc ấy. Tim ông chết lặng trong lòng ngực, ông cứng đờ ra như đá. Tức là ông sợ hãi quá, đáng lẽ tối qua là ông bị chết rồi. Thì ông sợ, nhưng mà vì sự sợ hãi đó và từ một cái người gọi là thô lỗ và đối đầu với cái chết, ông ta đã thấy là mình đụng tới David, mà trong tay David cả 600 người lính đi theo. Vì vậy mà khoảng 10 ngày sau, ông Na-van đã chết. Người ta ở đây, người ta diễn tả Đức Chúa đánh phạt Na-van và ông chết. Ông David nghe tin ông Na-van đã chết thì nói: chúc tụng Đức Chúa đấng đã biện hộ cho tôi. Khi tôi bị Na-van sỉ nhục và đã ngăn không cho tôi tớ người làm điều ác, còn điều ác Na-van đã làm thì Đức Chúa đã đổ lại trên đầu nó. Thì người làm cái sự dữ thì tự nó sẽ sợ sệt và lương tâm bị cắn rứt, thì sẽ chết trong cái sợ hãi. Có những người họ sợ hãi đến độ không ăn được, không ngủ được và từ đó kiệt sức. Nhiều khi không cần phải bị bắt bỏ tù đâu, nhưng mà người ta làm một cái điều ác và họ biết là đang bị đi lùng bắt, nguyên cái việc họ sợ không cũng làm cho họ không ăn ngon ngủ yên được, và từ từ họ kiệt sức đến độ mà bị chết lần chết mòn. Và ông Navan này ông chết sau 10 ngày sợ hãi như vậy. Và sau đó thì ông David sai người đi hỏi bà Abigail làm vợ. Tôi tớ David đến với bà Abigail tại các bên và nói với bà rằng ông David sai chúng tôi đến xin cưới bà làm vợ. Bà đứng dậy sắp mặt xuống đất và nói: này nữ tỳ ngài, xin làm tớ nữ để rửa chân cho tôi tớ của đức ông. Bà Abigail vội vã đứng dậy lên lừa và có 5 tớ gái theo chân bà. Bà đi theo những người ông David sai đến, bà đã trở thành vợ ông. Tức là David cũng cưới bà Akinoam người Gitreel. Cả hai bà đều là vợ ông. Tức là vừa là bà Abigail rồi bà Akinoam, rồi công chúa Michal con của vua Saul đều là vợ của David. Mà nhưng mà vua Saul lại đã gả bà Michal là con gái của vua và là vợ của David cho ông Banti con Lagit người Galim. Bây giờ là ông cưới hai bà khác. Và cái ngày xưa người ta không có quan niệm về vấn đề nhiều vợ. Các tổ phụ như Jacob cũng có 4 vợ. Người ta chưa có quan niệm nặng về vấn đề luân lý là phải một vợ một chồng. Về sau người ta mới thấy rõ hơn cái vấn đề phải một vợ một chồng. Còn cái thời ở vùng Trung Đông thì người ta không có cái quan niệm chung của họ. Họ muốn là có nhiều con cái, và có nhiều con cái là điều đối với họ là một điều tốt, cho nên họ có nhiều vợ. Và trong chương 26 chúng ta thấy rõ hơn về cái lòng của David luôn luôn kính trọng cái người được Chúa sức dầu. Thì ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng kính trọng những người nào mà được Chúa sức dầu để phục vụ cho dân của Chúa. Thì khi mà loại trừ những người mà được sức dầu để phục vụ cho dân của Chúa, giữ một cái trật tự chung, dù con người đó có bất xứng đi nữa, nhưng mà là dụng cụ của Chúa dùng để giữ cái trật tự chung và để cho đời sống nó nhờ cái trật tự mà Chúa ban cho đó, thì nó đem lại hạnh phúc cho con người. Cũng giống như ông bác sĩ, ông có thể ông bị bệnh ung thư, thì chuyện của ông bác sĩ bị bệnh ung thư là chuyện của ông, nhưng mà ông có khả năng để chữa lành cho mình vì ông là một bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm. Và ông cũng biết là 6 tháng nữa ông sẽ bị chết, nhưng mà trong thời gian 6 tháng đó ông chữa lành bệnh cho mình. Thì Chúa dùng một ông bác sĩ để chữa bệnh cho mình, thì mình cứ dùng những cái ơn thánh của Chúa qua người này hay qua người nọ. Cho nên Saul dù có tệ hại cỡ nào đi nữa, nhưng là cũng là người lãnh đạo quốc gia và bảo vệ dân của Chúa khỏi bị những cái dân xung quanh ăn hiếp. Chúng ta đọc chương 26 về David tha chết cho vua Saul. Đây là lần thứ 2, một lần là vua Saul đang đi đuổi giết David và đi vào trong cái nơi để đi nhà vệ sinh, thì David đã cắt cái áo khoác của Saul. Rồi bây giờ lần thứ 2 thì David sẽ vào lấy cái giáo bình nước để cho thấy là chính David đã tới ngay chỗ Saul nhưng mà không có giết Saul. và Saul còn mặt mũi gì nữa mà đuổi giết David. Chương 26. Người vùng giết đến gặp vua Saul tại Gibea và thưa: David chẳng trốn trên đồi Kha-khi-la đối diện với hoang địa đó sao? Vua Saul lên đường và xuống sa mạc Zip cùng với 3.000 quân tinh nhuệ của Israel để tìm bắt ông David trong sa mạc Zip. Vua Saul đóng trại trên đồi Kha-khi-la đối diện với hoang địa ở bên đường, còn David thì ở trong sa mạc. Thấy vua Saul đến đuổi theo ông trong sa mạc, ông David sai người đi do thám và ông biết là vua Saul chắc chắn đã đến. Chúng ta thấy cái sự can đảm của David dám đi vào giữa cái trại lính. Cho nên người ta hay nói là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nên David ở thẳng nơi. Và ông do thám là biết là Saul đã đến nơi và đến cái trại nào, ngủ lều nào. Ông David lên đường và đến nơi vua Saul đóng trại. Ông David trông thấy chỗ vua Saul và ông Abne, con ông Nê, tướng chỉ huy quân đội của vua, đang nằm. Vua Saul nằm trong trại binh, còn quân binh thì đóng trại chung quanh ông. Ông David lên tiếng hỏi ông Akimelech, người Khết, và ông Avisai, là con bà Seruya, và là anh ông Joab. Ai muốn cùng tôi xuống chỗ vua Saul đóng trại? Thì mấy người này là mấy bà, mấy người quen thân với nhau là với tướng Joab này. Và ông Avisai thưa: cháu xin xuống với cậu. Đang đêm, ông David và ông Avisai đến chỗ quân binh, chỉ có hai người đi thôi. Vua Saul đang nằm ngủ trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất ở phía đầu vua, còn ông Abne và quân binh thì nằm chung quanh. Đây là cái sự lơ đễn của một cái trại quân. Trại quân bao giờ cũng phải có người thay nhau, ít nhất là hai người. Nếu mà trại quân đông 3.000 người, ít nhất phải có hai người. Hai người đó đi ngủ, buồn ngủ đi ngủ thì phải có hai người khác thay thế. Để có động tĩnh gì thì báo động. Một trại quân tất cả mọi người đều ngủ thì đúng là không có đúng binh sách. Cả ông tướng lãnh cũng ngủ, quân binh đều ngủ nằm chung quanh. Mà đi đường thì mệt rồi, cho nên ban đêm họ ngủ ly bì. Mà chưa kể là đã cho người do thám, cũng có thể là cả David đã có một cái loại cây gì đó làm cho ăn vào thì ngủ say. Chẳng hạn như uống nhiều mấy cái chất giúp cho dễ ngủ. Có những người thì chỉ đơn giản là uống hạt xô nhiều thôi, uống thật đậm là cũng giúp cho dễ ngủ rồi. Rồi hạt sen hay là những cái đồ giúp cho dễ ngủ. Thì chưa biết là trong cái việc do thám này là David đã cấy người vào trong cái nơi mà bỏ đồ ăn, nấu ăn thì họ phải ăn một ngày ít nhất là hai bữa rồi. Và nếu mà bỏ vào thức ăn những cái đồ mà dễ ngủ thì tất cả tính từ ngủ ly bì hết. Thì David đã vào một cách dễ dàng. Ở đây thì Kinh Thánh không có nói rõ cho chúng ta, nhưng mà trong có vấn đề đánh giặc cái của ngày xưa giữa hai bên chiến đấu với nhau, người ta vẫn dùng những người do thám và vẫn dùng những cái kế hoạch để bỏ thuốc ngủ hay là để cho người ta uống rượu say sưa, hoặc là mỹ nhân kế. Đó là những cái kế sách để người ta chiến thắng dễ dàng hơn và người ta có thể đến tận nơi mà giết tướng lãnh đang lúc ngủ. Và qua đó để chúng ta cũng biết rằng ma quỷ cũng tấn công chúng ta như vậy. Khi chúng ta đang đạo đức thánh thiện, đang hăng say với Chúa, nó không có tấn công đâu. Lúc mà chúng ta mệt mỏi, chúng ta đang ngủ say. Đang ngủ say vì chúng ta đang say mê những thành công của mình. Và hoặc là làm nhiều quá, chúng ta quá mệt mỏi. Thì chính lúc đó là cái lúc chúng ta hãy cẩn thận, là lúc chúng ta có thể bị ma quỷ tấn công chúng ta để chúng ta phạm tội. Hoặc là cho những người quấy rầy chúng ta, chúng ta mất ngủ, chúng ta bực bội, rồi chúng ta dễ gây mất lòng người này người nọ, hoặc là làm cho chúng ta phải tìm một cái niềm vui nào khác thì để bù đắp những cái đau khổ người khác gây ra cho mình. Từ đó chúng ta rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ. Cái lúc chúng ta đang mạnh thì ngay cả vi trùng nó không tấn công chúng ta được. Khi chúng ta yếu là vi trùng nó tấn công chúng ta. Chứ không phải là xung quanh chúng ta không có những kẻ thù. Về sức khỏe thể lý cũng như là cả tinh thần và linh hồn của chúng ta, thì lúc của chúng ta suy yếu thì chỉ có cầu nguyện là sức mạnh lớn nhất cho chúng ta. Bởi vậy Chúa gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Vì khi nào không tỉnh thức cầu nguyện thì chúng ta sẽ chết, chết trong tay của ma quỷ. Và ở đây David đã đến tận trại mà không ai hay biết gì hết, lúc họ đang ngủ say. Ông Abishai nói với David, hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ xin cháu cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất một nhát thôi. Cháu không cần đâm nhát thứ hai. Ông David nói với ông Abishai, đừng giết vua. Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã sức giàu tấn phong mà vô sự đâu? Ông David nói, có Đức Chúa hằng sống, chính Đức Chúa sẽ đánh phạt vua. Thật khi ngày của vua đến mà vua phải chết. Thật khi vua xuống giao chiến mà vua thiệt mạng. Nhưng xin Đức Chúa đừng bao giờ để tôi tra tay hại đấng Đức Chúa đã sức giàu tấn phong. Bây giờ anh hãy lấy cây giáo ở phía đầu vua cùng với bình nước rồi chúng ta đi. Ông David lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Saul rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả. Vì Đức Chúa đã cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ. Ông David đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi ở đằng xa. Có một khoảng cách lớn giữa họ. Ông David gọi quân binh và ông Abner, con ông Nê rằng. Ông không trả lời sao, ông Abner. Abner là tướng của vua Saul. Ông Abner trả lời rằng, ngươi là ai mà dám gọi đức vua? Ông David nói với ông Abner, ông không phải là nam nhi sao? Và trong Israel có ai được như ông? Vậy tại sao ông đã không canh giữ đức vua chúa thượng của ông? David đã ra khỏi trại rồi. Và giờ đây lại kêu chính tướng lãnh của Saul để mà khiêu khích và trách cái tội là không có canh giữ đức vua. Có một người dân đã đến để giết đức vua chúa thượng của ông. Điều tôi đã làm thật không tốt. Có Đức Chúa hằng sống, các ông đánh đáng chết vì đã không canh giữ chúa thượng của các ông. Đấng Đức Chúa đã sức giàu tấn phong. Bây giờ hãy xem cây giáo của đức vua đâu rồi. Và bình nước ở phía đầu người đó rồi. Vua Sa-un nhận ra tiếng ông David và nói, David con cha, có phải tiếng của con đấy không? Ông David nói, thưa đức vua là chúa thượng của con, vâng tiếng con đó. Rồi ông nói, tại sao chúa thượng lại đuổi theo tôi tới ngài? Con đã làm gì và tay con đã làm điều gì ác? Bây giờ xin đức vua là chúa thượng của con vui lòng nghe tôi tới ngài nói. Nếu là Đức Chúa đã suối ngài chống con, thì xin người ngửi mùi thơm của lễ phẩm. Nhưng nếu là người phàm, thì xin cho chúng bị nguyền rủa trước nhan Đức Chúa, vì chúng đã xua đuổi con hôm nay. Không cho con được dự phần cơ nghiệp của Đức Chúa, khi chúng bảo, hãy đi mà thờ các thần khác. Bây giờ xin cho máu con đừng chảy xuống đất xa nhan Đức Chúa, vì Đức Vua Israel đã ra trận để tìm bắt một con bò chết, như người ta đuổi theo một con chim cút trong vùng núi. David ví mình như con bò chét. Và bao nhiêu quân bình, quân hùng tướng mạnh của Saul là đuổi bắt giết có một người là chuyện phi lý. Trong khi đó quân đội của mình là để bảo vệ quốc gia và để đánh quân thù, tấn công quốc gia của mình. Bây giờ lại đi đuổi bắt người nhà của mình. Đó là chuyện phi lý. Và David đã nói lên và cũng khiêm nhường nhìn nhận mình như là con bò chét thôi, có là gì đâu. Và vua Saul đã thấy cái lỗi của mình. Vua Saul nói, cha thật đắc tội, David, con cha, trở về đi. Cha sẽ không hại con nữa, bởi vì ngày hôm nay con đã coi mạng sống của cha là quý. Phải, cha đã hành động ngu xuẩn, cha đã sai lỗi nặng nề. Ông David trả lời, cây giáo của đức vua đây, một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy. Xin đức chúa thưởng công cho mỗi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của họ. Hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn cha tay hại đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Hôm nay con đã coi trọng mạng sống cha, thì xin Đức Chúa cũng coi trọng mạng sống con như vậy, và giải thoát con khỏi mọi cảnh ngặt nghèo. Vua Sư nói với David, David con cha ơi, con được chúc phúc, chắc chắn con sẽ làm việc lớn và sẽ thành công. À, chính Saul cũng nhìn nhận cái uy tín của David và Chúa ở cùng David. À, nhưng mà Saul không có đủ cái sức mạnh dám từ bỏ cái địa vị là vua của mình. À, và thấy David cao thượng hơn mình nhiều. À, mạng sống của mình ở trong tay của David, mà mình thù hằn David, nhưng mà David lại lấy cái tình và kính sợ Chúa, đấng mà Chúa đã sức dầu tấn phong làm vua, thì David đã không có làm hại cái mạng sống của Saul. Cho nên Saul đã thấy là mình thua xa David, và David xứng đáng là vị vua hơn. Ông David tiếp tục con đường của mình, còn vua Saul thì trở về nhà. Và vì cái tình trạng mà hứa trước rồi sau đó lại hối hận rồi lại đi tìm giết David, cho nên David nghĩ rằng là đi sang tị nạn bên người Philistine thì có lẽ ở yên hơn. Còn nếu không mà cứ bị tình trạng đuổi giết miết thì dĩ nhiên có ngày cũng phải chết. Vì vậy mà David đã tị nạn 1 năm 4 tháng ở bên người Philistine. Mà trong khi đó David đã từng là kẻ thù của Philistine, nên đây là một sự nguy hiểm. Và ông đã khôn ngoan không có ở trong cái hoàng thành của nhà vua, nhưng mà xin ở một cái thành nhỏ nào đó. Chúng ta đọc ở chương 27. Ông David trốn đi Gát. Ông David tự bảo, giờ đây một ngày nào đó tôi sẽ phải mất mạng bởi tay vua Saul, không gì tốt hơn cho tôi là thoát sang đất người Philistine. Vua Saul sẽ thôi không tìm bắt tôi trong toàn lãnh thổ Israel nữa, và tôi sẽ thoát khỏi tay vua. Ông David lên đường và cùng với 600 người theo ông sang với vua thành Gát là Akit, con ông Maok. Ông David ở lại với vua Akit tại Gát, cùng với các người của ông, mỗi người với gia đình mình. Ông David với 2 bà vợ là Akinoam người Gitreel và bà Abijazin vợ ông Na-ban người Các-men. Người ta báo cho vua Saul là ông David đã trốn đi Gát và vua không còn tìm bắt ông David nữa. Rồi ông David làm chư hầu người Philistine. Ông David nói với vua Achish, nếu tôi được đẹp lòng ngài thì xin cho tôi một chỗ trong thành nào đó ở vùng quê để tôi ở. Tôi tới ngài ở gần ngài trong hoàng thành sao được? Đó là sự khôn ngoan. Thà ở xa, người ta nói ở xa mặt trời thì nó đỡ hơn. Tại ở gần đức vua có thể là, thứ nhất là đức vua cũng sợ là mình có thể ám sát đức vua, và mình cũng có thể bị giết giờ nào hết, cho nên hai người không nên ở gần nhau. Vì vậy mà David tìm một cái vùng quê nào đó để ở, và vua Akish đã cho ở thành Siklag. Vì vậy Siklag thuộc về các vua Juda cho đến ngày nay. Thời gian ông David ở vùng quê Philistine là 1 năm 4 tháng. Ông David là và người của ông lên cướp phá vùng đất của người Gơ-xua, người Gê-dê và người Amalắc, vì đó là những dân ở miền ấy từ xa xưa, trên đường vào Xua cho đến tận Ai Cập. Đó là đi vùng về phía nam. Gác thì nằm ở phía tây của cái vùng Jerusalem, mà đi xuống cái phía nam và đi vào cái sa mạc, đi về hướng của Ai Cập. Thì những người dân Amalắc mấy cái vùng đó, thì David đi cũng giống như những cái dân du mục khác, thì họ cướp phá lẫn nhau, nhất là khi mà họ thiếu lương thực thì họ thế nào cũng đi cướp phá cái bên cạnh. Và bên kia mà nếu chiến đấu tới cùng thì những người đàn ông sẽ chết. Đó là cái cách sống của dân du mục ngày xưa ở trong cái vùng đất Canaan. Ông David đánh phá vùng đất ấy và không để cho một người đàn ông hay đàn bà nào sống sót. Ông lấy chiên dê bò lừa lạc đà và quần áo rồi trở về và đến gặp vua Akit. Vua Akit hỏi, hôm nay các ông đi cướp phá ở đâu? Ông trả lời là ở vùng Negev của Juda, hoặc ở vùng Negev của Jerahmeel, hoặc ở vùng Negev của người Keni. Ông David không để một người đàn ông hay đàn bà nào sống sót mà đem về Gát. Ông nói, sợ chúng báo cáo có hại cho chúng ta, mà nói, ông David đã làm như thế. Đó là cách xử sự của ông David trong thời gian ông ở tại vùng quê Philistine. Vua Akit tin ông David vì họ nghĩ rằng là dùng David là một người đang bị đuổi giết để chống lại cái vùng đất của vua Saul. Ông vua Akit tin ông David, vua nói, nó đã làm cho nó trở nên đáng ghét đối với Israel, dân của nó, và nó sẽ là tôi tớ ta mãi mãi. Đó là cái cách suy nghĩ của Akit cho dùng người của Israel để trị người Israel. Đó là cái cách suy nghĩ của Akit, và nhờ vậy mà ông được ở lại tị nạn trong cái vùng này. Người Philistine đi đánh Israel, thì chúng ta thấy cái câu chuyện là khó khăn cho David. David sẽ ủng hộ bên nào đây? Thời ấy người Philistine tập hợp quân đội để ra trận giao chiến với Israel. Vua Akit nói với David, ông phải biết rằng ông và người của ông sẽ ra quân với tôi. Ông David nói với vua Akit, thế thì ngài sẽ biết tôi tới ngài làm được gì. Vua Akit bảo ông David, vậy tôi sẽ đặt ông làm người hộ vệ tôi suốt đời để bảo vệ cho vua Akit. Đó là cái suy nghĩ của ông vua Akit. Và khi để ra trận, thì trong cái lúc mà ra trận như vậy, thì bên này vua Saul không có được Chúa tác động để biết được ý của Chúa nữa, thì vua Saul lại đi tìm cái bà đồng bóng tại Endor để mà hỏi, thì chúng ta mới thấy là vua Saul đã loại trừ những người thuộc về đồng bóng mà bây giờ lại đi tìm người đồng bóng. Chúng ta đọc câu chuyện này để thấy rằng là những cái hiện tượng này ngày xưa 3.000 năm trước và bây giờ người ta vẫn còn làm đồng bóng. Tức là có sự tác động của ma quỷ từ ngày xưa tới bây giờ để hướng dẫn những người mà tìm biết một cái ý gì trong tương lai mà không biết làm sao biết được. Thay vì kêu cầu và chờ đợi Chúa, thì họ lại muốn giải quyết theo cái cách của con người, là muốn biết ngay lập tức. Cái đó là cái nguy hiểm. Muốn biết ngay lập tức mà trong khi Chúa không có dễ dàng gì mặc khải những chuyện tương lai một cách dễ dàng theo kiểu bói toán được. Vì Chúa để cho con người có tự do, chứ không phải là theo cái cách nhìn của ma quỷ là nói những cái chuyện hiện tại rồi một cái tương lai gần thôi. Còn tương lai xa, người ta có quyền tự do, người ta có quyền thay đổi, chứ không phải là bắt buộc người ta phải như vậy. Cho nên những cái chuyện đồng bóng thì họ nắm cũng được một số nguyên tắc về buôn bán, làm ăn, hoặc là cái sức khỏe như thế nào. Đó là những cái người ta nắm được một số nguyên tắc, mà tại vì chúng ta không có để ý, cho nên chúng ta bị rơi vào cái việc mê tín dị đoan và tin vào đồng bóng là sự trợ giúp của ma quỷ. Và dĩ nhiên là ma quỷ nó mới nhập vào người để nói theo kiểu đó. Cái Chúa không có làm theo cái cách này. Ông Samuel đã qua đời, toàn thể Israel đã cử hành tang lễ cho ông và chôn cất ông ở Rama, thành của ông. Vua Saul trục xuất các người đồng bóng và thầy bói ra khỏi xứ. Người Philistin tập hợp lại và đến đóng trại ở Sunem. Bây giờ thì người Philistin đóng trại và trong đó người ta lại bắt vua David đi theo. Vua Saul tập hợp toàn thể Israel, cho nên vua Saul phải tập hợp và đóng trại ở Gilboa để đối đầu lại với quân Philistine. Vua Saul thấy trại của người Philistine thì sợ và tim ông đập mạnh. Ông thỉnh ý Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không trả lời dù bằng giấc mộng, bằng thẻ Urim hay qua trung gian ngôn sứ. Chúng ta thấy là người ta gieo cái thẻ thì xem ra cái cách đó là cách của người dân ngoại. Cũng giống như chúng ta, mấy người mà họ hay dùng cái đồng bạc đó, chẳng với lẽ bên thả đồng bạc xuống bên có số hay là bên có chữ để nói là yes or no, có hay không, để được trả lời. Họ đặt câu hỏi là con có được nên đi hay không, thì họ lại gieo đồng bạc xuống rồi có thể nó lật mặt mặt dưới hay mặt trên. Cái đó là một chuyện may rủi, không phải là cái cách trả lời của Chúa đâu. Chúa không phải trả lời cái kiểu đó. Nếu mà người ta hỏi là có nên đi tự tử không mà mình thả xuống, nó may rủi nó trúng là nên tự tử là mình chết rồi. Mình phải biết rõ ý của Chúa là phải tôn trọng sự sống. Chứ mình gieo vậy rồi mình rồi bây giờ nói chừng nào làm, chừng nào tự tử, mình lại thả đồng bạc xuống là làm liền thì lại lật cái mặt lê kia, thả xuống là nó cũng yes tiếp, là đi tự tử liền. Như vậy là chúng ta rơi hết cái bẫy này tới cái bẫy khác. Chúa cho mình một cái lý trí, một cái tự do, một sự hiểu biết để lựa chọn đúng ý của Chúa. Chúng ta phải học lời của Chúa và học giáo lý để biết rõ ý muốn của Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ rơi vào giống như là người ngoại giáo. Họ gieo một là tin đồng bóng, hai là gieo vào cái bói bài, hoặc là gieo vào cái quẻ để thỉnh ý may rủi chẳng lẽ trong đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ rơi vào hết cái bẫy này tới bẫy kia khác. Và người Do Thái, dù họ dùng thẻ Urim cũng là một cách của người dân ngoại là để tìm ý, nhưng mà thực sự Thiên Chúa phải tác động trong lòng của người ngôn sứ để biết rõ nó có hợp ý của Chúa hay không. Vua Sa-un bảo triều thần hãy tìm cho ta một bà đồng bóng để ta thỉnh ý bà ấy. Triều thần nói với vua, thưa có một bà đồng bóng ở Endo. Tại vì trước kia là đã đuổi ra khỏi xứ hết rồi. Vua Sa-un cải trang mặc áo khác rồi ra đi. Có hai người cùng đi với vua, tức là giả dạng, để đi đến và đi ban đêm. Ban đêm họ đến nhà người đàn bà và vua nói, xin bà ngồi đồng và bói cho tôi. Bà hãy gọi lên cho tôi người, tôi sẽ nói cho bà biết. Người đàn bà nói với vua, này chính ông biết điều vua Sa-un đã làm. Vua đã diệt trừ các người đồng bóng và các thầy bói trong xứ. Vậy tại sao ông lại gài bẫy hại tôi để làm cho tôi phải chết? Vua Sa-un lấy Đức Chúa mà thề với bà ấy, có Đức Chúa hằng sống, tôi xin thề rằng bà sẽ không mắc lỗi trong việc này. Người đàn bà nói, tôi phải gọi ai lên cho ông? Vua trả lời, bà gọi ông Samuel lên cho tôi. Ông vua Sa-un phải nhân danh Chúa để thề là không có giết bà, không có loại trừ bà, giết bà và muốn gọi Samuel lên. Người đàn bà trông thấy ông Samuel và rú lên. Người đàn bà nói với vua Sa-un, tại sao ngài lại đánh lừa tôi? Ngài là vua Sa-un. Vua nói với bà, đừng sợ, bà đã trông thấy gì? Người đàn bà trả lời vua Sa-un, tôi đã trông thấy một thần linh đang từ đất đi lên. Vua hỏi, hình dáng thế nào? Bà đáp, một cụ già đi lên, mình quấn áo tròn. Vua Sa-un biết đó là ông Samuel, liền sắp mặt sát đất mà lại. Ông Samuel hỏi vua Sa-un, tại sao ngài lại gọi tôi lên mà quấy rầy tôi? Vua Sa-un trả lời, tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Người Philistin đang giao chiến với tôi và Thiên Chúa đã rời khỏi tôi. Người không trả lời tôi nữa. Và Thiên Chúa đã rời khỏi tôi, người không trả lời tôi nữa dù qua trung gian ngôn sứ hay qua giấc mộng. Vậy tôi đã gọi ông để ông cho tôi biết tôi phải làm gì. Ông Samuel nói, tại sao ngài thỉnh ý tôi trong khi Đức Chúa đã rời khỏi ngài và đã trở nên thù địch với ngài? Đức Chúa đã hành động như người đã dùng tôi và phán. Đức Chúa đã giật vương quyền ra khỏi tay ngài và ban cho một người khác là David. bởi vì Ngài đã không nghe tiếng Đức Chúa và đã không trút cơn thịnh nộ của người xuống Amalek. Cho nên hôm nay Đức Chúa đã xử với Ngài như thế. Cùng với Ngài, Đức Chúa sẽ trao cả Israel nữa vào tay người Philistine. Ngày mai, Ngài và các con trai Ngài sẽ ở với tôi, tức là tất cả đều phải chết. Ở với Samuel, tức là phải chết. Cả quân đội Israel nữa, Đức Chúa cũng sẽ trao vào tay người Philistine. Lập tức vua Saul ngã sóng sượt xuống đất. Vua quá sợ hãi vì lời ông Samuel nói. Hơn nữa, vua không còn sức vì suốt ngày suốt đêm hôm ấy đã không ăn gì. Nên chúng ta thấy mong để biết phải làm gì. Khi biết rồi thì lại sợ. Như vậy biết để làm gì? Đó là một cái cách mà để rơi vào cái bẫy. Người đàn bà đến bên vua Saul và thấy vua quá kinh hoàng thì nói với vua: Ngài coi, nữ tiền Ngài đã nghe theo Ngài. Tôi đã liều mạng và vâng nghe những lời Ngài truyền cho tôi. Vậy bây giờ xin Ngài cũng vui lòng nghe theo nữ tiền Ngài. Tôi xin dọn cho Ngài miếng bánh và xin Ngài ăn để có sức tiếp tục lên đường. Vua từ chối và nói: Ta sẽ không ăn đâu. Các người theo hầu cũng như người đàn bà nài nỉ vua, nên vua nghe theo họ. Vua trỗi dậy từ dưới đất và ngồi lên giường. Người đàn bà có một con bê béo trong nhà. Bà vội vàng làm thịt, lấy bột mà nhồi, rồi nướng bánh không men. Bà dọn ra trước mặt vua Saul và trước mặt các người theo hầu vua. Họ ăn rồi đứng dậy và đi ngay đêm ấy. Qua câu chuyện này chúng ta nghĩ sao? Có phải bà đồng bóng này gọi Samuel lên không? Cái thứ nhất, chúng ta biết linh hồn của chúng ta khi về với Chúa thì chịu phán xét ngay lập tức. Một là ở với Chúa. Nếu chúng ta sạch tội, chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, thì chúng ta ở với Chúa. Nếu chúng ta không có tình yêu vô điều kiện với giống Chúa, vẫn còn có một số tội nhẹ với những ích kỷ của mình, thì chúng ta còn phải thanh luyện ở trong luyện ngục. Hoặc là chúng ta phạm tội trọng mà chưa có ăn năn tội lỗi mình, thì chúng ta sẽ vào hỏa ngục. Thì Samuel là một người tiên tri của Chúa, người tốt lành. Làm sao mà lại nhờ cái bà đồng bóng này có thể gọi hồn Samuel lên để trả lời những câu này? Và chúng ta biết ma quỷ nó đã đặt ra cái kế hoạch với đồng bóng rồi. Vì nó biết là lòng của con người đó là thích về những chuyện tương lai. Tương lai gần thôi, tương lai xa nó không có biết đâu. Cho nên nó biết những cái tương lai gần gần. Giống như một cái xe lửa mà đi từ vùng New York mà hướng về phía Nam. Thì người ta biết là đi ngang qua Washington DC rồi. Đi ngang Virginia rồi. Cho nên đi từ hướng Bắc xuống phía Nam là biết nó phải đi xuống đó rồi mới đi về tới Florida được. Thì cái hướng đi của cái xe đó thì mình biết trong mấy giờ, trong thời khói biểu là mấy giờ nó sẽ đến đâu. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nó không phải là một chuyện tình cờ đâu. Trong lòng của chúng ta đã biết rồi. Chúng ta đã chọn cái gì rồi. Đã hướng chiều về cái điều gì rồi. Thì ma quỷ nó thấy cái công việc của chúng ta làm. Cái hướng chiều của chúng ta. Và nó thấy rõ là Chúa đã bỏ Saul rồi. Và Saul không còn đủ uy tín như David. Và Saul không có đủ cao thượng uy tín để mà lãnh đạo Do Thái giáo nè, những người nước Israel nè. Và biết là quân binh của Israel, của Philistine nó hùng mạnh như vậy. Và tinh thần của vua Saul đã xuống rồi, đã suy sụp rồi. Thì nó thấy rõ là tất cả sẽ chết. Cho nên nó dùng hình ảnh của tiên tri Samuel thì nó biết quá rồi. Ông đã từng sống trần gian, ông đã chết. Thì nó lấy hình ảnh đó, nó hiện lên cái gì khó đâu. Các thiên thần phạm tội trở thành ma quỷ. Cho nên ma quỷ cũng đã từng là những thiên thần sáng láng rồi. Vì xa Chúa, vì tự cao tự đại, không có muốn đến với Chúa. Cho nên nó mới trở nên ma quỷ. Cho nên nó biết đủ cách rồi. Để nó hiện diện lên. Nó hiện diện nhiều cách lắm. ngay cả trong những cái nhóm cấp cao của hội Tam Điểm, nó vẫn hiện ra, nó chỉ đạo khi người ta kêu cầu nó. Rồi những người đồng bóng, nó vẫn hiện lên. Và muốn gọi người nào đó thì nó có thể dùng cái hình ảnh của người đó, và nó biết rõ người đó từng sống trần gian. Những chuyện quá khứ thì nó biết, tương lai gần thì nó biết. Cũng giống như chúng ta nhìn tương lai gần là chúng ta biết. Vì những sự kiện xảy ra liên tục từ cái này qua cái kia, thì nó sẽ, nếu chúng ta phối trí tất cả sự kiện, thì chúng ta sẽ thấy cái tiến trình kế tiếp nó sẽ làm gì. Thì khi mà chúng ta không có một cái nhìn toàn diện, cũng giống như vấn đề chính trị toàn cầu cũng vậy. Khi chúng ta nắm tất cả mọi tình hình của từng quốc gia, từng nước, rồi cái lịch sử của nhân loại, rồi những cái tác động lớn nào của thế giới, những cái nhóm nào là những nhóm đang điều khiển toàn cầu, thì chúng ta thấy cái hướng đi của từng nhóm, thì chúng ta biết cái một năm, hai năm tới nó sẽ làm cái gì. Thì chúng ta thấy ngay lập tức. Ngay cả một người làm cha, làm mẹ, nhìn thấy đứa con nó đang đi tới đó là mình biết nó sắp làm cái gì rồi. Thì ma quỷ nó cũng không có lệ thuộc không gian thời gian, nó thấy cái quá khứ và nó có thể giả dạng người này người nọ để nó nói. Cho nên đồng bóng là một cách để nó gọi là gọi hồn lên, nhưng mà thực sự là chính ma quỷ nó trả lời cho. Và khi nó nhập vào một người đồng bóng rồi đó, chúng ta theo dõi cái đời sống của những người đồng bóng thì chúng ta biết nó nhập vào, giống như nó làm chủ cái thân xác người đó, miệng lưỡi người đó, để nó nói cái giọng của người, chẳng hạn người đàn bà có thể nói giọng của người đàn ông, chẳng hạn bà, cái bà đồng bóng này có thể nói cả cái giọng của Samuel nữa. Cái giọng nó có thể giả cái giọng người này người nọ, và nó lừa dối người ta để người ta tin vào nó. Và khi mà chúng ta không tin vào Chúa, chúng ta sẽ tin vào đủ thứ chuyện đó. Và chúng ta trở nên những cái cảm, những cái dụng cụ, người này làm dụng cụ cho người kia, cho ma quỷ nó sử dụng. Khi chúng ta để cho mình rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ, thì người này tìm cách để đạt được một cái mục tiêu nào đó của mình. Thì ma quỷ nó biết cái mục tiêu đó và nó dẫn dụ chúng ta đi vào. Thì qua cái chương 28 của sách số 1 Samuel thì chúng ta biết vấn đề đồng bóng của ngày xưa. Và ngày hôm nay trên nước Mỹ vẫn có nhiều người làm đồng bóng lắm. Và khi mà một người làm đồng bóng thì họ cũng bị ma quỷ nó nhập vào trong thân xác của họ. Và đôi khi họ cũng không có tỉnh táo tới một vài ngày sau. Xin mời đọc chương 29. Các người chỉ huy Philistine cho ông David về. Người Philistine tập hợp toàn thể quân đội tại Aphek, còn người Israel thì đóng trại tại suối nước Gitreel. Các vương hầu người Philistine dẫn đầu các đoàn 100,000 quân đi diễu hành. Ông David và người của ông diễu hành sau cùng với vua Achish. Các người chỉ huy Philistine hỏi, bọn Hebrew kia là gì vậy? Vua Achish nói với các người chỉ huy Philistine, đó là David, tôi tớ ông Saul, vua Israel chứ ai? Hắn ở với tôi từ 1-2 năm nay, và tôi không thấy nơi hắn điều gì đáng trách. Từ ngày hắn về đầu hàng tôi cho đến hôm nay, các người chỉ huy Philistine nổi giận với vua và nói, ông hãy cho người ấy về. Nó hãy về nơi ông đã chỉ định cho nó. Nó không được cùng với chúng ta xuống giao chiến, kẻo nó trở nên địch thủ của chúng ta trong chiến trận. Nó sẽ dùng gì mà lấy lòng Chúa Thượng nó, nếu không phải là dùng đầu của những người này? Tên này chẳng phải là David mà người ta đã múa nhảy hát mừng rằng vua Saul hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn. Vua Achish gọi ông David lại và nói với ông, có Đức Chúa hằng sống, tôi là người ngay thẳng. Tôi lấy làm vui thấy ông cùng với tôi ra chiến đấu, vì tôi không thấy điều gì xấu nơi ông từ ngày ông đến với tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng ông không được lòng các vương hầu, vậy ông hãy về và ra đi bình an, ông đừng làm điều gì phật lòng các vương hầu người Philippines. Đó là cái lòng tốt của vua Akit, cho nên đã nói cái sự thật và cho David, và đó cũng là một cái thế để cho David thoát được cái tình trạng là cọng rắn cắn gà nhà, là cộng tác người Philippines để chiến đấu chống lại người Israel. Thì đó là một cái cách cộng cái rắn cắn gà nhà rồi. Ông David nói với vua: tôi đã làm gì từ ngày tôi phục vụ ngài cho đến hôm nay? Ngài đã thấy điều gì đáng trách nơi tôi tới ngài khiến tôi không thể đến giao chiến với các kẻ thù của đức vua là chúa thượng tôi? Vua Akit trả lời với ông David: tôi biết ông đẹp lòng tôi như một sứ giả của Thiên Chúa. Có điều là các người chỉ huy Philippines đã nói nó không được cùng với chúng ta lên giao chiến. Vậy sáng mai ông hãy dậy sớm cũng như các tôi tớ của chủ ông đã đến với ông. Các ông hãy dậy sớm và khi trời sáng hãy ra đi. Ông David dậy sớm cùng với người của ông để ra đi ngay từ sáng sớm và trở về đất Philippines. Còn người Philippines thì lên Israel. David cũng phải trả lời như vậy, nhưng mà David ra đi nó là một cách thoát nạn cho David vì không có bị mang tiếng. Xin mời chúng ta cùng bắt đầu cái giờ kinh kính lòng thương xót Chúa để chúng ta xin Chúa cho chúng ta trở nên những dụng cụ của tình yêu Chúa, sống cái niềm tin của mình và thể hiện tình yêu của Chúa trong đời sống của chúng ta, để lòng thương xót của Chúa đến với chúng ta như là dụng cụ của Chúa và chúng ta hưởng được cái hạnh phúc ở trong tình yêu Chúa.